Sách các vua thứ nhất, đoạn 8. Bấy giờ, Salomon vời đến mình, ở tại Jerusalem, các trưởng lão Israel, hết thảy các quan trưởng của chi phái, và những trưởng tộc của Israel, đặng rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va từ thành của David, tức là Sion, trong lúc lễ nhằm tháng Ethanin, là tháng 7. Hết thảy người nam của Israel đều nhóm lại cùng vua Salomon. Khi các trưởng lão Israel đã đến, thì những thầy tế lễ lấy hòm của Đức Giê-hô-va dời đi luôn với đền tạm và các khí dụng thánh ở trong đền tạm. Những thầy tế lễ và người Lê-vi khiêng các đồ đó lên. Vua Salomon và cả hội chúng Israel đã hiệp với người và đứng trước hòm, giết bò và chiên, làm của lễ rất nhiều, không thể đếm được. Những thầy tế lễ đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đến nơi nó, trong nơi chí thánh, dưới cánh cherubim. Vì các cherubim giương cánh ra trên nơi để hòm, che thân trên hòm và các đòn khiêng. Các đòn khiêng dài đến nỗi người ta từ nơi thánh ở trước nơi chí thánh có thể thấy được, nhưng ở ngoài thì chẳng thấy. Các đòn ấy ở đó cho đến ngày nay. Trong hòm chỉ có hai bảng đá mà Môi-se đã để tại núi Hô-rét, khi Đức Giê-hô-va lập giao ước với dân Israel lúc họ ra khỏi xứ Ai Cập. Sảy khi những thầy tế lễ đã ra khỏi nơi thánh, bèn có mây đầy dãy nhà của Đức Giê-hô-va, đến nỗi những thầy tế lễ vì có mây ấy không thể đứng đó mà hầu việc được, vì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dãy đền của Đức Giê-hô-va. Bấy giờ, Salomon nguyện rằng, Đức Giê-hô-va có phán rằng, Ngài ngự trong nơi tối tăm mờ mịt. Hỡi Đức Chúa Trời, tôi đã cất xong một cái đền, dùng làm nơi ngự của Ngài, tức một nơi Ngài ở đời đời. Đoạn, vua xây mặt lại, và chúc phước cho hội chúng Israel. Cả hội chúng Israel đều đứng. Người nói rằng, đáng khen ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, vì từ miệng Ngài có phán hứa với David cha ta, và bởi tai Ngài đã làm ứng nghiệm lời ấy. Ngài phán rằng, từ ngày ta đã đem Israel ta ra khỏi Ai Cập, ta không chọn thành nào trong các chi phái Israel đặng cất tại đó một cái nhà cho danh ta ngự. Nhưng ta đã chọn David để người trị vì dân Israel ta. Vả, David cha ta có ý cất một cái đền cho danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Nhưng Đức Giê-hô-va có phán với David cha ta rằng, khi ngươi có ý xây đền cho danh ta, thì lấy làm thậm phải. Song ngươi sẽ chẳng cất đền ấy đâu, bèn là con trai ngươi, do lòng ngươi sanh ra, sẽ cất đền cho danh ta. Vậy, Đức Giê-hô-va đã làm ứng nghiệm lời Ngài phán, vì ta kế vị David cha ta, ngồi trên ngôi Israel, y như Đức Giê-hô-va đã hứa, và ta đã cất đền này cho danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Israel. Tại đó, ta đã dọn một chỗ để hòm. Trong hòm có sự giao ước của Đức Giê-hô-va, tức là giao ước mà Ngài đã lập với tổ phụ chúng ta khi Ngài đem họ ra khỏi xứ Ai Cập. Kế đó, Salomon đứng trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va, đối mặt cả hội chúng Israel, bèn giơ tay lên trời mà rằng, lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, hoặc trên trời cao kia, hoặc dưới đất thấp này, chẳng có một thần nào giống như Chúa. Chúa giữ sự giao ước và lòng nhân từ với kẻ tôi tớ Chúa, là kẻ nào hết lòng đi ở trước mặt Chúa. Đối cùng tôi tớ Chúa là David, cha tôi. Chúa có giữ lời Ngài đã hứa với người. Thật, hễ điều chi miệng Chúa phán, thì tai Chúa đã làm hoàn thành, y như chúng tôi thấy ngày nay. Vậy, hỡi Jehovah Đức Chúa Trời của Israel ôi, ngày nay xin làm trọn lời Chúa đã hứa cùng tôi tớ Chúa là David, cha tôi rằng, nếu con cháu ngươi cẩn thận các đường lối mình, đi ở trước mặt ta, y như ngươi đã đi, thì trước mặt ta sẽ chẳng hề thiếu một kẻ hậu tự ngươi, đặng ngồi trên ngôi nước Israel đâu. Hỡi Đức Chúa Trời của Israel, xin hãy làm cho ứng nghiệm lời Chúa, đã hứa cùng kẻ tôi tớ Chúa là David, cha tôi. Nhưng quả thật rằng, Đức Chúa Trời ngự trên đất này chăng? Kìa, trời, dầu đến đổi trời của các từng trời, chẳng có thể chứa Ngài được thay. Phương chi cái đền này tôi đã cất. Dầu vậy, hỡi Jehovah Đức Chúa Trời tôi, xin hãy đoái đến lời cầu nguyện và sự nài xin của kẻ tôi tớ Chúa, đặng nghe tiếng kêu cầu và khẩn nguyện mà kẻ tôi tớ Chúa cầu trước mặt Chúa ngày nay. Nguyện mắt của Chúa ngày và đêm đoái xem nhà này là chỗ mà Chúa đã phán rằng danh ta sẽ ngự tại đó, đặng nghe lời cầu nguyện của tôi tớ Chúa hướng nơi này mà cầu. Phàm điều gì tôi tớ Chúa và dân Israel của Chúa sẽ hướng về nơi này mà khẩn cầu, xin Chúa hãy đủ nghe. Phải, ở nơi ngự của Chúa, tại trên các từng trời, xin Chúa đủ nghe, nhậm lời và tha thứ cho. Khi ai phạm tội cùng kẻ lân cận mình, và người ta bắt ai đó phải thề, nếu người đến thề trước bàn thờ của Chúa, tại trong đền này, thì xin Chúa ở trên trời hãy nghe, đối đãi và xét đoán tôi tớ Chúa, mà lên án cho kẻ dữ, khiến đường lối nó đổ lại trên đầu nó, và xưng công bình cho người công bình, và thưởng người tùy theo sự công bình của người. Khi dân Israel của Chúa vì cớ phạm tội với Chúa, bị kẻ thù nghịch đánh được, nếu chúng nó trở lại với Chúa, nhận biết danh Ngài và cầu nguyện nài xin với Chúa trong đền này, thì xin Chúa ở trên trời hãy đủ nghe, tha tội cho dân Israel của Chúa và khiến họ trở về đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ. Nếu các từng trời bị đóng chặt, không có mưa, bởi vì chúng nó đã phạm tội với Chúa, nếu chúng nó hướng về nơi này mà cầu nguyện, nhận biết danh Chúa, xây bỏ tội lỗi mình sau khi Chúa đã đoán phạt họ, thì xin Chúa ở trên trời hãy đủ nghe, tha tội cho các tôi tớ Chúa và cho dân Israel của Ngài. Xin hãy chỉ cho họ con đường thiện mà họ phải đi, và giáng mưa trên đất của Chúa đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp. Khi trong xứ sải có đói kém, ôn dịch, hạn hán, ten sét, cào cào, châu chấu, hoặc có quân thù nghịch vây các thành của địa phận họ, hay là có tai vạ chi, tật bệnh gì, nếu có một người hoặc cả dân Israel của Chúa, ai nấy đã nhận biết tai họa của lòng mình, mà giơ tay ra hướng về đền này và cầu nguyện, khẩn xin vô luận điều gì, thì xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự, đủ nghe và tha thứ cho, đối đãi, báo ứng mỗi người tùy theo công việc họ, vì Chúa thông biết lòng của họ. Thật, chỉ một mình Chúa biết lòng của con cái loài người, để khiến họ kính sợ Chúa trọn đời họ sống ở trên đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi. Vả lại, về khách lạ, là người chẳng thuộc về dân Israel của Chúa, nhưng vì danh Ngài từ xứ xa đến, vì người ngoại bang sẽ nghe nói về danh lớn của Chúa, về cánh tay quyền năng giơ thẳng ra của Chúa. Khi người đến cầu nguyện trong nhà này, xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự, đủ nghe và làm theo mọi điều người khách lạ sẽ cầu xin Chúa, để cho muôn dân của thế gian nhận biết danh Chúa, kính sợ Chúa, y như dân Israel của Ngài, và cho biết rằng danh Chúa xưng ra trên đền này mà tôi đã xây cất. Khi dân của Chúa đi chiến trận cùng quân thù nghịch mình, theo con đường Chúa đã sai đi, nếu họ cầu khẩn Đức Giê-hô-va, xây mặt hướng về thành Chúa đã chọn, và về đền tôi đã cất cho danh Ngài, thì xin Chúa ở trên trời, hãy đủ nghe các lời cầu nguyện nài xin của chúng, và binh vực quyền lợi cho họ. Khi chúng nó phạm tội cùng Chúa, vì không có người nào chẳng phạm tội, và Chúa nổi giận, bó chúng nó cho kẻ thù nghịch. Khi họ bị bắt làm phu tù đến xứ của kẻ thù nghịch, hoặc xa hoặc gần, ví bằng trong xứ mà họ bị tù, họ nghĩ lại, ăn năn và nài xin Chúa mà rằng, chúng tôi có phạm tội, làm điều gian ác và cư xử cách dữ tợn. Nhược bằng, tại trong xứ mà thù nghịch đã dẫn họ đến làm phu tù, họ hết lòng, hết ý trở lại cùng Chúa, cầu nguyện cùng Ngài, mặt hướng về xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ, về thành mà Chúa đã chọn, và về đền mà tôi đã xây cất cho danh Chúa, thì xin Chúa ở trên trời, tức nơi Chúa ngự, hãy đủ nghe lời cầu nguyện nài xin của họ, và binh vực quyền lợi cho họ, tha cho dân Chúa tội lỗi và các sự trái mạng mà họ đã phạm cùng Ngài. Xin Chúa khiến những kẻ bắt họ làm phu tù có lòng thương xót họ, vì dân Israel vốn là dân sự Chúa, cơ nghiệp của Chúa, mà Chúa đã đem ra khỏi Ai Cập, tức khỏi giữa lò sắt. Nguyện Chúa đoái xem kẻ tôi tớ Chúa và dân Israel của Ngài, đủ nghe lời cầu nguyện nài xin của họ mỗi lần họ kêu cầu cùng Chúa. Hỡi Chúa Giê-hô-va ơi, Chúa đã phân cách họ khỏi các dân tộc trên đất để họ làm cơ nghiệp Chúa, y như Chúa đã phán bởi miệng Môi-se là tôi tớ Chúa, khi Chúa đem tổ phụ chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Khi Sa-lô-môn đã cầu với Đức Giê-hô-va những lời khẩn nguyện nài xin này xong, bèn đứng dậy trước bàn thờ Đức Giê-hô-va, khỏi nơi người đã quỳ, tay giơ lên trời. Người đứng chúc phước lớn tiếng cho cả hội chúng Israel mà rằng: đáng khen ngợi Đức Giê-hô-va là đấng đã ban sự bình yên cho dân Israel của Ngài, tùy theo các lời Ngài đã hứa, về các lời tốt lành mà Ngài đã cậy miệng Môi-se, kẻ tôi tớ Ngài phán ra, chẳng có một lời nào không ứng nghiệm. Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ở với chúng tôi, như Ngài đã ở cùng tổ phụ chúng tôi, chớ lìa, chớ bỏ chúng tôi. Nguyện Ngài dục lòng chúng tôi hướng về Ngài, hầu chúng tôi đi trong mọi đường lối Ngài, giữ những điều răn, luật pháp và mạng lệnh của Ngài đã truyền cho tổ phụ chúng tôi. Ước gì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ngày nay đêm đủ lòng nhớ đến các lời ta đã nài xin trước mặt Ngài, hầu cho tùy việc cần ngày nào theo ngày nấy. Đức Giê-hô-va binh vực quyền lợi của tôi tớ Ngài và của dân Israel. hầu cho muôn dân của thế gian biết rằng Jehovah là Đức Chúa Trời, chớ chẳng có ai khác. Vậy, các ngươi khá lấy lòng trọn lành đối với Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta, để đi theo luật lệ Ngài và giữ gìn điều răn của Ngài, y như các ngươi đã làm ngày nay. Vua và cả Israel đều dâng các của lễ tại trước mặt Đức Jehovah. Salomon dâng của lễ thù ân cho Đức Jehovah 22.000 con bò đực và 12.000 con chiên. Vua và cả dân Israel đều giữ lễ khánh thành đền của Đức Jehovah là như vậy. Trong ngày đó, vua biệt riêng ra nơi chính giữa của hành lang ở trước đền thờ của Đức Jehovah, vì tại đó người dân các của lễ thiêu, của lễ chay và mỡ về của lễ thù ân. Bởi vì bàn thờ bằng đồng để trước đền của Đức Jehovah là nhỏ quá, đựng các của lễ thiêu, của lễ chay và mỡ về của lễ thù ân không đặng. Trong lúc đó, Salomon và cả dân Israel, một hội chúng rất lớn, ở từ miền Hamat cho đến khe Egypto, hiệp tại trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta, mà giữ lễ trong 7 ngày, lại 7 ngày khác nữa, cộng 14 ngày. Ngày thứ 8, vua cho dân sự về, dân chúc phước cho vua, đi trở về trại mình, lấy làm mừng rỡ, vui lòng về mọi sự tốt lành mà Đức Giê-hô-va đã làm cho David, kẻ tôi tớ Ngài, và cho Israel, dân sự của Ngài.